Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn lợi hơn cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh: tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con. Chúa đáp: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta đang đi trên đường, rồi vô tình chúng ta gặp một cái sợi dây mà mình không để ý, phải không ạ? Thì mình sẽ làm cái gì? Hả? Làm cái gì?
Vấp rồi.
Nào hối răng cái này, dây điện đây, cái ông này vừa mới nói xong rồi để dây điện ngay đây rồi chết rồi. Mình tức mình làm gì? Tức làm gì? Chửi cha. Tôi té mà bà lại chửi tôi là thế nào bà? Tôi té mà bà lại chửi cha. Thì thưa anh chị em, trước tiên là khi mình vấp ngã thì cái lỗi đó tại ai? Lỗi đó tại ai trước? Hả? Lỗi đó tại ai? Tại mình trước. Gì đó, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá, mà quàng phải dây. Gì? Chậm chậm như chúng chị đây, chẳng đá nào vấp, chẳng dây nào quàng. Cho nên thường chúng tôi thấy giống như thằng bé này, con lên đấy, con lên đây. Ví dụ, rồi cho tôi mượn cái ghế. Rồi có cái ghế, rồi có thằng bé, con của mình, nó đi, cái ghế để đây, rồi thằng bé đi. À, nó vấp, nó té, mẹ mình, người mẹ phản ứng thế nào? Bắt đầu khóc, khóc đi con, khóc. Thì người mẹ thấy đứa con mình nó vấp, nó té, nó đau, nó khóc thì bắt đầu xót ruột. Xót ruột, mình đánh cái đánh ai? À, cái ghế này mình làm đau cháu bà, cái ghế này mình mày làm cho con của mẹ té. Thôi rồi, nín đi con nhé, mẹ đánh cái ghế cho con nhé. Khóc tiếp. Nó cứ khóc. Tại vì nó biết làm sao, thưa anh chị em, nó biết làm sao là mình bênh nó. Nó biết rằng mình bênh nó. Con nít mà càng bênh nó bao nhiêu thì nó càng làm già bấy nhiêu, nó càng làm nũng bấy nhiêu. Và khi mà chúng ta cứ đánh cái ghế, cứ đánh cái ghế mà không hỏi tại sao nó té. Cái ghế ở giữa lối đi, bây giờ con muốn không té, con muốn không vấp vào cái ghế này, con phải làm cái gì, con có biết không?
Để ý.
Hả?
Dạ để ý.
À phải để ý, thấy chưa? À ý, à, phải để ý. Nó để ý, nó đi, nó không có nhìn lên trời mà nó biết nhìn xuống đất nữa. Có nhiều triết gia lúc nào cũng suy tư những sự trên trời, sự cao siêu trên trời. Triết gia nó đi suy tư những sự cao siêu trên trời, chả để ý dưới đất. Gặp cái hố ông ấy rớt cái vòm xuống, ông rớt xuống mà ông ngước lên, ông nói người ta cứu tôi, cứu tôi. Mấy anh nông dân chả có biết triết lý là cái gì, chẳng có biết thần học là cái gì, chẳng có biết suy luận là cái gì. Nói ông ơi, ông làm sao mà ông rớt? Tôi đang suy luận, tôi đang suy nghĩ, tôi đang là phải tìm cái gì cao siêu trên trời. Thôi ông ơi, cái chuyện dưới đất ông không lo, ông lo chuyện trên trời. Ông chịu khó nhìn xuống dưới đất đi, thấy cái lỗ thì ông phải tránh. Ở đó mà cứ suy những chuyện trên trời, rớt xuống cái đất, rớt xuống cái lỗ đây này. Thực tế một chút gì cứ mơ mơ mộng mộng rồi cứ bay bổng ở trên không trên trời, chả ai hiểu gì cả, cứ triết lý, cứ lý luận cao siêu quá. Thôi thực tế một chút, nhìn xuống cái lỗ. Thế thì nếu mà anh chị em chúng ta đánh cái ghế mà không cho thằng bé này nó biết trách nhiệm của nó là lỗi tại ai, tại nó hay tại cái ghế? Tại nó. Lỗi tại nó. Cái ghế nó có bò ra nó đậu ở đây được không? Có khi chính mẹ nó vừa mới để ghế đấy, mẹ nó ngồi coi tivi, mẹ nó không cất đi không chừng, thấy không? Cho nên thằng bé nó đi ngủ, thôi con đi ngủ đi con, thằng bé đâu có biết, mắt nhắm mắt mở đi vấp té cái rầm. À, ồ, thằng này nó có nghề thôi, không nghề không té hay thiệt đấy. Học võ mà con, có học võ không? Thì thưa anh chị em, mình nếu mà dạy con mình theo cái kiểu mà cứ đánh cái ghế, có nghĩa là đổ tội cho cái ghế, đổ lỗi cho người khác, thì thằng bé nó lớn lên không bao giờ nó biết nhận lỗi của nó. Lúc nào nó cũng đổ tại hoàn cảnh, tại bố, rồi tại mẹ, rồi tại thầy, rồi tại cô. Rồi lúc mà nó lớn lên rồi đó, hai đứa nó yêu nhau, rồi nó xa nhau thì nó lại bảo không phải tại anh, cũng không phải tại em, tại trời xui khiến nên chúng mình xa nhau. Cho nên cái chính của chúng ta là không dám nhận trách nhiệm. Không dám nhận trách nhiệm. Từ bé mình giáo dục con mình theo cái lối là đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho cái ghế. Rồi mình bênh vực con mình đánh cái ghế. Cái ghế nó có tội tình gì đâu, nó có bò ra nó đậu ở đây được đâu, đúng không? Nó có biết đi đâu mà nó đứng đây, tại mình đặt lên đây chứ. Thì thay vì nó, như thằng bé nó bảo lần sau con phải để ý, bây giờ thấy cái ghế ở đó con làm cái gì con?
Thì con để ra.
Hả?
Con để ra.
Rồi cầm ghế để ra. Rồi đem ghế để ra. Rồi cho mày tạm pháo tay thưa anh chị. Đó, cứ như vậy, cứ như vậy thì nó càng nó lớn lên nó sẽ nhận biết trách nhiệm, dám can đảm nhận trách nhiệm. Cái điều đó dường như bây giờ hiếm lắm. Càng làm lớn bao nhiêu thì lại càng trốn tránh trách nhiệm bấy nhiêu. Thích làm lớn, thích có quyền, thích có uy, nhưng khi gặp thất bại, nhưng khi gặp thua thiệt thì lại đổ vấy cho người này, tại người này, tại người nọ, tại người kia. Nếu không thì mình đổ cho là tại nguyên nhân khách quan. Chả biết nguyên nhân khách quan là cái gì. Nguyên nhân khách quan là cái gì? Là ai? Phải không? Cho nên là phải lôi cổ ra mà chịu trách nhiệm. Càng làm lớn bao nhiêu thì đúng ra mình phải là người chịu trách nhiệm bấy nhiêu. Giống như là chỉ có một cái xe lửa nó lật, ông cái thủ tướng Đại Hàn, ông đi nghỉ chiều thứ bảy, cái xe lửa nó lật, bao nhiêu người chết. Ông ấy đứng ra, tôi xin từ chức, tôi chịu trách nhiệm. Vì bảo không, thứ bảy ông có quyền nghỉ. Không, tôi nghỉ nhưng mà người dân của tôi bị chết oan như thế, tôi là người chịu trách nhiệm đầu tiên, tôi là thủ tướng. Rồi đến cái ông bộ trưởng bộ đường sắt gì đó phải chịu trách nhiệm, chứ không phải đổ là tại vì cái đường rầy nó cũ. Nếu mà đường rầy nó cũ thì anh là người trách nhiệm, anh phải sửa chứ, đúng không? Cho nên càng lớn bao nhiêu thì mình càng phải tập cho nó có trách nhiệm bấy nhiêu, mà phải tập ngay từ bé. Cái cớ vấp phạm, Đức Giê-xu bảo cớ vấp phạm thì bao giờ cũng có, bao giờ cũng có cái để cho người ta vấp, nhưng khốn cho kẻ nào gây cớ cho người khác vấp phạm. Đứa bé này nó còn hồn nhiên lắm, nó còn đơn sơ lắm, nó còn ngây ngô lắm. Nhưng mà nếu những người làm cha làm mẹ, rồi những người làm thầy làm cô, rồi những người lãnh đạo, rồi những người trách nhiệm giáo dục, là linh mục, là tu sĩ, mà làm cớ cho em này bị vấp phạm, thì Chúa bảo thà rằng buộc cối đá mà ném xuống biển. Ném ai xuống biển? Ném người gây vấp phạm hay là người bị vấp phạm? Trả lời mạnh lên. Kinh, Chúa bảo thà buộc cối đá mà ném xuống biển. Ném ai? Ném tôi hay ném thằng bé? À, ném cha, ném tôi. Tôi gây cớ vấp phạm cho thằng bé này thì thà buộc cối đá mà ném xuống biển còn hơn là gây cớ cho một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Anh chị em có khi nhìn vào đời sống của linh mục tu sĩ chúng tôi, có nhiều người bảo con thấy bị vấp phạm nhiều, con muốn bỏ đạo nhiều, con thấy con thất vọng quá, con thấy con chán nản quá. Thành thật xin lỗi anh chị em, ai thì không biết, nhưng mà bản thân tôi thấy là phải đấm ngực trước mặt Chúa, trước mặt anh chị em. Nhiều khi chính mình đã không làm gương sáng mà lại trở thành cái cớ để anh chị em bị vấp phạm. Mình nói về lòng thương xót mà mình không có lòng thương xót. Mình giảng về lòng thương xót mà mình không thực hành lòng thương xót. Mình nói về khó nghèo mà cuộc sống của mình quá xa hoa. Vào nhà sứ thì toàn những đồ đắt tiền, toàn những cái đồ sang trọng mà người dân vô thì rón rén rụt rè, không dám bước vào, sợ nó dơ cái nhà sứ, làm cho những người dân nghèo, làm cho những người dân mà cả đời chẳng có biết đến nhà lầu xe hơi gì cả, đến cảm thấy vấp phạm. Mà anh chị em cũng vấp phạm khi mà một cái vùng nghèo như thế này, rồi đến mà truyền giáo như Đức Giáo Hoàng cắt chức luôn một hồng y, vì là xây một cái tòa giám mục quá nguy nga lộng lẫy, tốn cả tỷ đô la, cho nên cắt chức luôn và không cho ở trong cái tòa giám mục đó nữa. Ông giám mục khác thấy vậy thì phải xin rút lui, không dám ở cái tòa giám mục mà mình đang xây to. Rồi một vị khác là Đức Giáo Hoàng cắt chức luôn vì đi viện trợ, ví dụ như là đi viện trợ cứu trợ cho đồng bào bão lụt ở miền Trung, chúng tôi đi xe, nhưng mà vị đó đi trực thăng, đi trực thăng lái trực thăng vòng 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 đáp xuống theo nguyên cái trực thăng riêng. Đức Giáo Hoàng gọi sang cắt chức luôn vì làm cớ cho người khác vấp phạm. Giáo hội nghèo, giáo hội của người nghèo, nhưng Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng giáo hội đó phải là giáo hội nghèo. Những người trong giáo hội, những người có trách nhiệm trong giáo hội, những người đứng đầu trong giáo hội phải sống nghèo đã, rồi mới vì người nghèo, mới cho người nghèo, mới phục vụ với người nghèo. Mình có thể mình sống giàu mà mình phục vụ người nghèo được không? Được không? Được không? Được chứ. Tôi nằm nhà máy lạnh, ai đến gõ cửa rồi tôi cho mấy 10 ký gạo được không? Được. Rồi tôi đi xe hơi rồi gặp cái bé này bán vé số, tôi mua cho nó 10 tờ được không? 10 tờ vé số con.
Dạ, con cảm ơn.
Đó, thằng bé nó biết cảm ơn. Nhưng mà nó nhìn thấy tôi, trời ơi, sao mà ông cha gì mà sang trọng quá vậy? Sao mà ông cha gì mà xài toàn đồ sang không, trong khi đó bố mẹ nó nghèo, dễ bị vấp phạm lắm thưa anh chị em. Hoặc là anh chị em đến mà thấy thái độ hống hách quan quyền của chúng tôi, thú thật với anh chị em, đến đây tôi cũng phải đấm ngực lại xin lỗi lần nữa, mà cũng chả biết làm sao mà khắc phục được. Vì cả ngàn người đến mà ai cũng thưa cha, con muốn gặp cha riêng, con tâm sự với cha 5 phút thôi, con tâm sự với cha 10 phút thôi, Bao nhiêu phút rồi? Bao nhiêu phút rồi? Mấy phút? 15 phút. Người kia lại: thưa cha, con muốn gặp cha để con xin cha cầu nguyện cho con ít phút thôi. Bây giờ người nào cũng gặp, người nào cũng gặp, còn giờ để mà làm gì được nữa không? Không còn giờ làm gì hết. Cho nên chị em cũng thông cảm, cũng tha thứ cho, vì chúng tôi không thể đáp ứng được cái nhu cầu muốn chia sẻ, muốn tâm sự, muốn gặp gỡ của anh chị em được. Cho nên anh chị em có thể đến. Tôi nói rằng điều quan trọng không phải là đến gặp tôi, nhưng mà đến gặp Chúa. Để chúng tôi đã đặt Chúa lên trên cao một tí xíu nữa, để cho Chúa ở xa anh chị em có thể nhìn thấy tượng đài lòng Chúa thương xót. Ở xa có nhìn thấy không? Thấy không? Anh chị, anh em, chị em ở xa tít bên kia có nhìn thấy Chúa không? Giơ tay coi. Có nhìn thấy không ạ? Thấy không? Thấy không? Giơ tay coi. Giơ tay. Thấy không? Thấy không? Vẫy tay coi. Thấy không? À, chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Để anh chị em nhìn thấy Chúa và Chúa nhìn thấy anh chị em. Anh chị em muốn tâm sự gì, tôi cũng chỉ là người phàm, cũng chẳng giúp gì được cho anh chị em ngoài lời cầu nguyện. Cho nên tốt nhất là đến với lòng Chúa thương xót, tâm sự với Ngài. Anh chị em vào trong bảng khấn nguyện, chúng tôi làm một cái bầu khí thật là thiêng thánh. Vào đó tĩnh lặng, có chung quanh là hoa lan, rồi có ảnh lòng Chúa thương xót, rồi có ảnh tiệc ly Chúa ngồi giữa những người mù đánh giày, rồi đó, đó trong đó đó, cái hình đó đó, em đánh giày, em bắn báo với mấy anh nhỏ này này đó. Thì anh chị em ngồi vào đó tĩnh lặng lại mà nói chuyện với Chúa, gặp gỡ Chúa đi. Rồi anh chị em sang bàn khấn nguyện, anh chị em để cái bàn đó là bàn khấn nguyện để chúng ta chỉ dành cho việc cầu nguyện mà thôi, chứ không cho cái việc ăn uống, không có cho cái việc thế gian nào khác. Thì như vậy anh chị em mới là người đến đây có lòng tin. Vì nếu anh chị em đến đây mà cứ phải gặp tôi, người trần mắt thịt, người phàm này, có cần tin nữa không? Không. Anh chị em đến gặp một Thiên Chúa kìa, gặp một Thiên Chúa giàu lòng thương xót, và anh chị em tin rằng Chúa đang nhìn thấy anh chị em. Anh chị em viết từng lời khấn nguyện, từng tâm sự giải bày nhật ký đời tôi cho Chúa. Ngược thời gian trở về quá khứ, bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không. Ôi trời ơi, Chúa bảo không, người thế gian thì còn lại con số không, nhưng mà đối với ta thì tất cả những ân tình, những kỷ niệm mà con gặp gỡ ta, đó sẽ còn mãi trong trái tim của ta. Con tên gì?
Con tên Nguyễn Thanh Lộc.
Lộc mấy tuổi?
Dạ, 9 tuổi.
Rồi, Lộc 9 tuổi, con có một chỗ trong trái tim của Chúa. Mỗi người có một chỗ trong trái tim của Chúa, chứ không phải bao nhiêu kỷ niệm, tất cả chỉ ân tình cũng chỉ còn lại con số 0. Không. Thưa anh chị em, người thế gian thì như vậy, nhưng đối với Chúa, những người có lòng tin, mà Chúa bảo rằng dẫu lòng tin của con chỉ bằng hạt cải thôi, thì con có thể khiến núi này từ chỗ này mà nó dời sang chỗ khác. Con có thể khiến cái cây này đang ở chỗ này mà nó mọc xuống chỗ khác được. Ý của Chúa muốn nói rằng là với lòng tin con có thể làm được mọi sự. Mà Chúa nói con sẽ làm được mọi sự như thầy và còn hơn thế nữa. Anh chị em thấy không? Cho nên đến đây cái điều quan trọng là lòng tin. Người đến đây nhờ tôi cầu nguyện, xin tôi cầu nguyện, tôi nói tôi hứa sẽ cầu nguyện và chắc chắn ngày nào cũng cầu nguyện cho anh chị em. Nhưng lời cầu nguyện ấy có hiệu quả hay không là do lòng tin của anh chị em, chứ không phải anh chị em đến đây thầy cho cái thư, thầy cho cái lời xin khấn xong rồi đi về, hơi cha cầu nguyện cho con nhé, để con đi về nhá, thôi con đi về, con chạy về mất tiêu, thấy không? Vừa nói về cái là về liền rồi. Rồi tuần sau lại: cha ơi, sao mà con khấn hoài không có được, về có cầu nguyện không? Con nhờ cha cầu nguyện mà. Tôi dặn là về mở tinthac.net, muối cho đời.info để nghe giảng mỗi ngày có không? Thế thứ cha con bận lắm. Tôi nói rằng mở cái đó ra để hiệp thông nghe giảng và khẩn cầu lòng thương xót Chúa mỗi ngày có làm không? Thế thứ cha con quên mất rồi. Ta thấy rõ ràng cái lòng tin của mình có việc làm không? không. Mà đức tin không có việc làm là đức tin
chết.
Chết mạch lên, đức tin không việc làm là đức tin
chết.
Chết. Sao ông, hai ông này lên đây. Ông, không, ông lên đây coi ông có đức tin không. Dạ, lên đây coi. Đức tin của ông cỡ nào, to bằng hạt cải hay là bằng hạt đậu hay là bằng hạt hột điều?
Dạ, con tin nhất cái dạy đó cha. Vậy về Chúa cho con á, mỗi 4 lần rồi mà Chúa cứu con hết trơn. Đợt rồi là con đau thần kinh não là đi bệnh viện nữa, là bệnh viện ở từ Cần Thơ trở về dưới là bệnh viện chạy hết. Con phải đi lên tới bệnh viện Xuyên Á thì bác sĩ kêu phải mổ não con, mà con không mổ thì con nằm trên bệnh viện có cái giường kế bên, có cái máy nằm ra mà giảng đó của cha. Thì con nghe một đêm sáng ngày con bước xuống đó, con đi tỉnh cũng như người không bệnh. Và tiếp tục con mượn cho vợ con, bị giờ con nằm lầu 3, vợ con nằm lầu 4 trên, con mượn cho vợ con nghe nữa, sáng ngày vợ con cũng tỉnh luôn. Rồi rồi xuất viện, rồi con đi tìm cha lần đầu tiên đó, cũng tìm nguy năng. Con cầu nguyện Chúa và Chúa Thánh Thần hướng dẫn mới tìm gặp cha. Rồi con về con thăm bệnh, và cũng có một vài ngày người làm cũng như phái đoàn để mà đi thăm bệnh và an ủi bệnh. Nhưng mà hồi sáng có một người trong phè con 5 giờ đó lên xe đi một đoạn đường cả gần 20 cây số thì phát bệnh. Con có nhắn tin cha mà không thấy cha trả lời. Người đó đi giờ còn nằm ở nhà cha. Dạ xin cha, dạ xin cha cầu nguyện cho những cái người bệnh nhân đó còn đây là người con an ủi để mà đi tới cha. Thì chị hai đó đi tới đây là chỉ đau cái khối u về bằng đít chứ bệnh gì nữa đó, thì chị được lành bệnh, chị không hay luôn. Dạ xin cha.
Rồi con đứng đây, con đứng đây. Rồi cho một tràng pháo tay chào người chị em này. Thưa anh chị em, rồi con tên là gì?
Dạ thưa cha, con năm nay con 73 tuổi, con ở Trà Lòng, tỉnh Long Mỹ, Hậu Giang. Con Nguyễn Thị Hai.
Thị Hai, con đạo gì?
Con đạo Phật. Dạ. Thưa cha, con đau cái giò này lâu lắm á cha, 10 mấy 20 năm á cha. Mà con đi bác sĩ quá trời mà không hết cha. Đất cát gì của con bán sang hết trơn luôn cha. Rồi giờ nhờ chú Tư này nè, chú đi nằm bệnh trên này về chỉ có đứa em ở Trà Lòng á. Cái chú Tư qua bệnh cho hai cái gỡ sớm người ta rủ con đi đó cha. Con này lên tới đây mà ở nhà cái giò con đi không được cha. Mà con lên tới đây là con hết bệnh, con hết trơn cái chỗ con đào. Ơn của cha Chúa. Thì con người lương con không biết gì hết trơn á cha.
Rồi con đi thử coi.
Dạ. Giờ bữa nay con khỏe
lắm à trời.
Đi coi. Rồi qua lại. Đau không? Có đau không?
Không có đau cha.
Mấy hôm trước có đau không?
Hôm trước thì đó, đi lên đây thì là nó hết đau lên giờ đó cha. Rồi con trong chú Tư đi lần mà đi, mà sao chú Tư chú đi chú không cho con đi cha. Rồi bữa nay đi đó, ngủ bữa nay mới đi đó.
Rồi rồi con có cái máy này chưa? Chú Tư cho con cái máy này chưa?
Dạ cha cho con rồi cha.
Rồi ha. Gửi chú Tư cầm về cho con rồi, nghe rồi phải không?
Dạ.
Rồi bây giờ con là người đạo Phật mà Chúa đã chữa con cái căn bệnh mà 20 năm không có đi được, bán bao nhiêu đất cát thầy bán hết trơn.
Dạ.
Bây giờ chỉ có một duy nhất, chỉ có một điểm duy nhất, chỉ có một điểm duy nhất là con tin vào Chúa mà thôi.
Dạ, nhớ không? Con tin vào Chúa.
Là con tin vào Chúa. Con tin không?
Tin.
Rồi đức tin của con đã cứu chữa con. Tin không?
Tin.
Chắc không?
Chắc.
Rồi hallelujah. Rồi con đi xuống. Rồi đi xuống.
Dạ mà giờ con còn
tin. Rồi đi xuống. Rồi chúng ta thấy một người chị em đạo Phật mà lên tuyên xưng lòng tin của mình trước một cộng đoàn Công giáo. Anh chị em nghĩ thế nào? Anh chị em nghĩ thế nào? Anh chị em nghĩ thế nào? Có phải thấy rằng là Chúa làm cái điều kỳ diệu, Chúa cho chúng ta thấy được rằng là nếu mình có lòng tin, cái điều quan trọng là lòng tin. Nếu mình là người Công giáo mà mình không có lòng tin thì cũng bằng không. Nếu mình đến đây mình hành hương, mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà mình không có lòng tin cũng vô ích. Còn người anh, người chị em này Phật giáo đấy mà có lòng tin chị được khỏi đấy, Chúa được Chúa chữa đấy. Cái ông già đó quê mùa đó, hai vợ chồng, vợ nằm trên chồng nằm dưới ở trong bệnh viện hai lầu khác nhau, mà nghe anh chị em thấy đây chỉ là cái cục sắt thôi, đây chỉ là cái gói xôi thôi, 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Người ta có thể nghe, người ta có thể không. Người ta nghe, có người cảm nhận, có người không cảm nhận. Có người thì vứt đi, có người thì chê bai, có người thì xỉa sói thế này thế khác. Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là Chúa ban cho mỗi một người chúng ta lòng thương xót của Chúa. Ai tin đón nhận thì được cứu, ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, chứ không phải là giỡn đâu thưa anh chị em. Rồi còn con đây để con chia sẻ cho mọi người, con đã được ơn gì của Chúa, lòng tin của con đã cứu chữa con như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, con là Ine Trần Ngọc Thọ, hiện nay con đang sinh hoạt ở giáo xứ Túc Trưng, huyện Ninh Quán, tỉnh Đồng Nai. Thì hôm nay con được quá nhiều ơn của Chúa. Ngày mùng 10 tháng 6, con trai của con bị tai nạn chết. Thì con rể của con chuẩn bị lên bàn mổ, cháu bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối, mà cháu được hai đứa con. Hai vợ chồng thiếu nợ nghèo khổ, con là một bà quá, con không có nhà, con phải đi ở đậu một gia đình đó của anh Quân. Con gần chết cũng không có chỗ đưa về, nhờ anh chị tốt lòng đưa con về làm ma mai táng. Thì được 3 ngày sau là con rể con chuẩn bị lên bàn mổ. Thì con rể của con là ngoại đạo, đạo Cao Đài. Thì bên gia đình chồng của con gái con thì mê tín dị đoan, đi coi thầy coi bói gì đó. Người ta bảo bây giờ một là vợ phải đi cách ly chồng, hai nữa là cái đứa con mới sinh nó khắc tinh khắc tuổi gì đó phải đi cho. Thế là con gái con mới gọi điện về, con nó bảo thôi bây giờ con cứ cầu nguyện tin tưởng vào Chúa đi, rồi Chúa sẽ cứu chúng con. Con ngày đêm con cứ đọc kinh cầu nguyện, trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ. Trước khi mổ 3 ngày con mới gọi cho con rể con khuyên bây giờ con theo bên nào con theo một bên. Nếu con mà có vững lòng tin vào Chúa thì bây giờ mẹ mua cái máy mẹ gửi cho con nghe đi, rồi con có tin vào Chúa thì con nói với vợ con đi trình cha, xin cho con được xưng tội rước lễ và thêm sức trước khi con lên bàn mổ. Thì con rể con nó bảo vâng, con tin. Thế là con mới gửi cái máy lên cho cháu nghe. Thì vợ nó mới đi tìm cha, xin tội rước lễ, rồi hai mẹ con nhắn tin cho cha, xin cha và cộng đoàn khấn cho con rể con. Thì khi mà cháu lên bàn mổ, cháu mổ thì thành công. Trước khi mổ thì bác sĩ, tất cả các bác sĩ đều nói bây giờ mổ cũng chết mà không mổ cũng chết. Thì phân tích cho vợ nó nghe là bây giờ chẳng lẽ cái nhà đang cháy mà chị để cho chồng chị ngồi đó chết cháy, tại vì không có tiền mổ. Thì bác sĩ giải thích vậy. Thế là con mới bảo thôi con cứ vững lòng tin vào Chúa đi. Thì thế là cháu mổ là thành công, là cắt bỏ cái khúc ruột ung thư đó. Nhưng hiện còn 3 cái cục hạch di căn. thì từ hôm đó nay là vô xạ trị được 3 mũi rồi, mà hôm nay cháu béo khỏe lên, cháu giữ cái đứa con mà 1 tuổi đã cai sữa, vừa xạ trị vừa giữ con cho vợ đi làm công ty để gỡ nợ. Thì con cũng cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa. Và một cái ơn thứ hai nữa là con trai con ấy, nó chết được 100 ngày. Con đi mời đọc kinh dỗ cho con thì bị một cái bé sinh viên ấy, nó tông vào chân con, gãy cái xương mát và tổn thương 2 cái mắt cá. Cứ mỗi một khi con chống nạng xuống nấu cơm, tại vì con là một bà quá, chỉ có mình con với một thằng năm nay mới 15 tuổi thôi, con không nơi nương tựa. Thì con nó đi học thì con chống nạng xuống con nấu cơm cho nó, thì nó cứ sưng to lên mà nó bầm tím như thế là cái da con gà ác. Thế là con mới lại nhắn tin cho cha, con nói cha ơi, cha và cộng đoàn khấn cho con. Giờ con vừa đau đớn về tâm hồn, vừa đau đớn về thể xác, không biết con có sống nổi hay không. Thì con nhắn tin lúc 3 giờ chiều, là 5-6 giờ cha trả lời. Tự nhiên con nhẹ nhõm. Thế con ước ao, con mới nói cái anh chủ nhà là anh Quân ơi, bữa nào mà cô cắt bọt cô, bữa nào anh coi anh dìu cho cô đi lên cha một lần. Thì lần đầu con lên là con còn chống cái nạng con ngồi ở đây. Thế là cha cầu cha chữa cho con. Tự nhiên con 11 giờ đêm con về con ngủ một giấc. Sáng con thức dậy cái chân con nó chẹp lép, nó không có còn bầm còn gì hết. Là con tập đi được tới nay luôn. Cái lần thứ hai cái chân vừa tập đi được thì nó lại qua thoái hóa 3 đốt sống lưng rồi lại có gai, con không ngồi lên được. Mà cái thằng 15 tuổi ấy, nó đi nó cứ phải gị con ngồi, con mới lên ngồi lên được. Thì lần thứ hai con lên cha là con còn phải mang một cái đai như này. Thế tự nhiên con lên cha xong con về cái con bỏ cái đai luôn, con không có còn đau còn gì nữa. Thế là ngày hôm nay con bảo thôi con quyết tâm, lần này lần thứ ba thôi con quyết tâm con đi đến cha, giàu có nghèo đói cỡ nào con cũng lên con làm chứng cho Chúa là con được 3 cái ơn. Rồi thêm một cái ơn nữa là khi con trai lớn chết thì cái thằng con rẻ như thế rồi lại cái thằng út 15 tuổi nó trốn học, nó không có đi thi giáo lý thêm sức. Thế tới ngày thêm sức thì cháu lại không được thêm sức. Cái con buồn quá, con bảo chắc con chết, con không sống nổi. Thế con lại nhắn tin cho cha. Thế cha ơi, cha khấn cho thằng Phaolô Võ Hải Đăng nhà con nó như thế như nọ. Thế cha trả lời một cái tự nhiên 3 ngày sau cái dì Sơ mới gọi con. Con đưa thằng Hải Đăng vào cho dì. Cứ mỗi một chiều là 2 tiếng thôi. Thế là con dắt cháu vào. Nó học được 2 tuần. Thế là dì dắt vào trình cha. Thế là cháu được thêm sức.
Cho tặng cái máy này con về đưa cho cái thằng Hải Đăng á. Thằng 15 tuổi
á. Dạ thưa cha, con mua một cái rồi con mua một cái cho cái thằng con rẻ rồi, mà bây giờ cha cho thì con xin cái này để con cho một người chị ruột của con hiện nay đang ở Gia Lai, bỏ Chúa mấy chục năm nay mà con thuyết phục mãi cũng chưa có quay trở lại.
Mình không thuyết phục được đâu, chỉ có Chúa làm. Con tặng cho chị giùm cha. Dạ. Nha. Nói của cộng đoàn tặng cho chị. Thưa anh chị em, chúng ta thấy lòng tin thử thách khủng khiếp như vậy, chứ đâu phải là con tin là xong đâu. Có một người mẹ quá con côi, chồng đã chết chỉ có 2 đứa con, mà cái thằng con trai lớn thì lại bị đụng xe chết rồi. Bị đụng xe chết anh chị em nghĩ thế nào, mà không có nhà phải đi ở mướn ở nhờ người khác, phải nhờ người ta để đem xác về, đem con quan tài về nhờ nhà người ta, chứ không có nhà. nó đau đến cỡ nào thưa anh chị em. Rồi tiếp đó là thằng con rể lại bị ung thư giai đoạn cuối như vậy, mà đã như thế lại còn bị cái thử thách lớn nhất về lòng tin mà mỗi người chúng ta dễ bị, đó là có bệnh thì bái tứ phương, đi thầy bùa thầy ngải, mà đúng là những cái loại người đó là đem cột đá mà ném xuống biển thì hơn. Vì đúng là những cái người mà lừa đảo, đúng là những cái người mà làm cớ cho những người đơn sơ hèn mọn vấp phạm, người ta đang sống như vậy, bảo là bây giờ mà ông muốn khỏi bệnh ông phải ly dị bà đi. Có ly dị không? Có ly dị không?
Không, không.
Ly dị thì mới khỏi bệnh.
Không, không.
Muốn khỏi bệnh thì ly dị.
Không, bệnh cũng không ly dị.
Cô này có con mà muốn mà muốn khỏi bệnh thì phải cho đứa con này đi, không được nuôi nữa.
Dạ không ạ.
Không nuôi nó thì cứ bệnh suốt.
Dạ không cha.
Ta thấy không? Thầy nào bùa ngải nào mà nói vớ vẩn như vậy. Người ta đang sống với nhau mà bảo là muốn khỏi bệnh thì ly dị. Chẳng có cái lý do gì mà bệnh thì cũng như vẫn cứ tin. Rồi không thì là phải cho đứa con của mình đi. Con mình đẻ đứt ruột ra bị bỏ cho nó đi để khỏi bệnh. Có bà mẹ nào làm như vậy không? Có ông chồng nào làm như thế không? Vậy mà thầy bùa thầy ngải phán như thế. Mà là có khi đức tin của chúng ta nó bị lung lay. Vì lý do là bệnh khi mình khỏe thì mình nói mạnh lắm, đúng. Nhưng mà lúc mình đau, mình nằm đó, mình thấy rằng là đức tin nó yếu vô cùng. Faustina là người cảm nhận điều đó. Faustina nói rằng cái đau đớn nó khủng khiếp hơn là tử đạo. Cái đau đớn toàn thân nó làm cho Faustina chịu không nổi, đau đến mức độ mà dường như là hình phạt của hòa ngục nó cỡ này thôi. Đau lúc mà đau bệnh thưa anh chị em. Mấy ngày này mấy ngày vừa qua thì cũng hơi mệt, mới có cảm cúm chút xíu, mới có nhức đầu sổ mũi một tí, mà tôi đã thấy nó mệt như thế nào. Người nó cứ rã ra, chỉ khi nào ra dạng thì nó hăng hăng. Chốc tối về là nó cứ rã ra xương một chỗ, cốt nó nằm chỗ, rồi thịt nó nằm chỗ, da nó nằm chỗ, nó cứ rã hết ra. Thì thấy nó bằng tay Chúa, bây giờ con cứ phải làm như thế thì làm đến bao giờ? Chúa bảo còn làm được thì cứ làm, ơn ta đủ cho con. Thử thách lắm chứ thưa anh chị em. Thử thách là mình cũng muốn ra thông báo là hôm nay tôi đau, xin nghỉ một tuần, được không? Được không? Được không? Có lý do chính đáng mà. Có nhiều người khuyên tôi thì chắc cứ ra cho thông báo là đau nghỉ một tuần đi cho họ về. Tôi nói có đành hay không, người từ Bắc, người từ Trung, người từ miền Tây lên, họ lặn lội đến đây, họ đến để mà muốn nghe về lòng thương xót Chúa, muốn làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Mình chỉ mới đau, mới cảm chút xíu, lý do sức khỏe của mình mà đóng cửa nghỉ cho bà con về, thà buộc cối đá mà ném xuống biển cho rồi. Đúng không? Cha nào mà như vậy thì thu buộc cối đá mà ném xuống biển, gây cớ cho giáo dân phức phạm. Đây này, nó ung thư giai đoạn cuối đây này, là chồng nó chết đây này, con nó chết đây này, nó còn chịu nổi. Mình mới đau một tí, nghỉ off, ngày off, đóng cửa không tiếp giáo dân, thì rõ ràng làm cớ cho người giáo dân phức phạm chứ gì nữa. Buộc cối đá mà ném xuống biển, cho nên tôi bảo thôi chú ơi, chú buộc cối đá rồi mà chú chưa ném xuống biển thì con gỡ ra, con ra mở cửa đón giáo dân vậy chứ sao bây giờ. Thì xem thấy là mình, cái lòng tin của mình nó phải trải qua những thử thách. Lửa để mà thử gì? Vàng. Vàng phải lấy lửa mà thử thì mới biết. Thì gian nan thử thách nó chui luyện mới biết được lòng tin của mình có vững hay không. Anh đây đây, có lòng tin của anh cỡ nào?
Dạ thưa cha và cộng đoàn, con tên Simon Nguyễn Thiện Thanh, con năm nay 35 tuổi. Đây con kể, dạ con ở giáo xứ Đức Hạnh, giáo phận Quang Mai Thù.
Dạ, con nói to lên chút xíu cho mọi người, nói chậm nói to lên nha.
Dạ, thì chú ban cho con rất nhiều ơn, mà con kể một chỗ ơn này. Đó là có một lần con đi chơi trời tối thì xe bị cháy đèn. Sau này con vừa đi vừa cầu nguyện trời tối ôm, rồi có một cái xe sắt nó bị chở sắt nó bị hư, nó đứng ở giữa đường, rồi con không thấy chạy tông vô mà không biết sao cái xe lọt gầm, rồi con té xuống vô gầm mà chỉ bị sắt đâm rưỡi gãy hai cái răng thôi.
Rồi đó là ơn thứ nhất.
Dạ. Thứ hai là con bị bệnh, con đi xa nhà, Vậy con bị con đồ quýnh. Sau này
bị ai quýnh?
Dạ bị bọn con đồ quýnh.
Cái này gãy mấy răng?
Dạ quýnh máu me đầy người á, mắt rồi máu me không à. Sau này con trong lòng có khoảng tin tưởng Chúa này, con chạy thêm một đoạn nữa thì có một cái nhà kia còn thích, thì hồi đó là 12 giờ mấy 1 giờ rồi. Sau này con ban do đó là người ta mới hỏi số điện thoại, con nói ra số điện thoại rồi gọi cho ba mẹ xuống rồi đưa con vô bệnh viện. Thì con đưa con vô bệnh viện thì khi ba mẹ con xuống thì con đã không biết gì rồi. Khi đưa đi
đưa vào nhà xác.
À, nói chung là con tỉnh dậy rồi cái này con run quá ta, quên.
Tỉnh dậy xong thấy con sống tới giờ. Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy những con người đó, thật là đơn sơ hồn nhiên như vậy, chả có phải nói văn chương màu mè gì, nhưng mà lên làm chứng vì thấy rằng là đó là ân huệ Chúa ban cho mình, lên nói mà run quá quên nói câu trước câu sau. Cái điều đó có quan trọng không? Không. Mình có nói hay cái mấy mà không có lòng tin, cái điều đó có đem lại hiệu quả không? Không. Lời bài giảng thật là hùng hồn, chữ nghĩa thật là bóng bẩy, câu cú thật là chính xác và xúc tích, mà cái lời giảng ấy mà không có lòng tin có truyền lại được cho anh chị em mình cái gì không? Không. Ồ hay lắm, trai giảng hay lắm, văn chương bóng bẩy, chữ nghĩa chính xác, câu cú rồi xúc tích rồi câu chuyện nó cũng hay, nhưng nếu mà người giảng không có lòng tin, nói hay cách mấy cũng chẳng truyền cái lòng tin đứa được cho người giáo dân. Phải là tiếng nói từ trái tim đến trái tim. Người anh em này đang nói với tôi tiếng nói của trái tim, tiếng nói của lòng tin. Thưa anh chị em, lúc nào cũng con cầu nguyện với Chúa, con cầu nguyện với Chúa, đó là lòng tin. Nhưng biến cố nó xảy đến với mình, đôi khi chúng ta quên cầu nguyện, phải không? Quên cầu nguyện. Cho nên cho tặng con cái máy để con ra đi ra về tiếp tục lan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người nha.
Còn có một cái chuyện nữa con xin nói.
Nói to lên.
Dạ, cái đó là ngày kia là hai em con nó bị từ quần thâm mang mắt đi xuống bệnh viện Nhi Đồng khám, người ta nói là bị ung thư rồi chuyển về cho nó ăn rồi cho nó chơi đi rồi
chết
được bao nhiêu thì được. Sau ngày bữa chiều đó về chiều con đang tắm, tay con tắm vội ra con chạy đó là nước mẹ vừa đi vừa khóc, rồi con ra tới nước mẹ con khắn, con nói nước mẹ cho em con nó khỏi bệnh đi, con có bệnh cũng được. Sau ngày con khắn con về rồi thời gian sau em con từ từ nó hết hẳn, rồi tới bây giờ mười mấy năm rồi là hết hẳn luôn nha.
Hallelujah. Rồi, cảm ơn con. Rồi con lòng tin của con đến cỡ nào rồi, con lên con chia sẻ cho mọi người coi, vắn tắt được những ơn gì do lòng tin của con.
Dạ, con thưa cha cùng với cộng đoàn. Con là Nguyễn Thị Hiên, con năm 9 tuổi. Chồng con bị tai biến, một nửa người không đi được, không nói được. Thế con được sự giúp đỡ của anh chị Thủy cùng anh chị em giáo điển giáo xứ Long Điền.
Chúng ta thấy những lời chứng thực sự là những lời chứng mà từ trái tim nó run lắm, lòng tin nó như vậy chứ không phải là lời nói trên môi miệng. Rồi sau đó thì chồng con như thế nào?
Sau đó con được anh chị Thủy.
Rồi được rồi, chồng con rồi bây giờ kết quả là chồng con làm sao?
Chồng con đi về giáo điểm được 2 hôm thì chồng con tự nhiên đứng lên được và đi được mấy bước.
Chồng con bị tai biến không có đi được, rồi đến giao điểm này 2 lần đi về thì đã đứng lên đi được mấy bước.
Dạ, con mới về có 1 lần thôi, lần này lần thứ 2. Con về lần này để con
làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Rồi, cảm ơn con. Chỉ cần như vậy thôi thưa anh chị em. Rồi, những cái lời chứng dài dòng đôi khi nó lại làm cho chúng ta bị loãng đi. Chỉ đơn giản là chồng con bị tai biến, rồi chồng con đến đây và chồng con đi được. Còn anh, nếu mà đến đây cầu nguyện mà không có lòng tin thì chồng con chẳng có gì thay đổi đâu, nhớ không? Rồi con.
Dạ, thưa cha, con tên Nguyễn Duy Phong, 58 tuổi, ở giáo sư Mẹ Vô Diệm, giáo phận Phật Thiết. Trước khi làm chợ, nói đức tin, con là Tăng Tòng 36 năm. Dạ. Mình cũng có thời gian phục vụ với 2 đời cha xứ về vấn đề trang trí. Và con xin kể cho cộng đồng và cha biết là ngày cách đây gần 2 năm, con bị suy thận mãn, trở thành 1 tuần 3 lần và là viêm gan C. Thì vì con chạy thận 1 tuần 2 lần chất độc nhiều quá nên nó dâng lên, đêm đó khoảng 9 giờ tối thì con bị độc dâng lên, thở không nổi và con không có thể nào thở nổi và chở đi cấp cứu trạm xá. Thì trạm xá cái cấp cứu thì huyết áp con đã lên đến 230 và mắt trợn tròn và thể hiện là người đã chết. Và chuyển đi trung tâm y tế huyện có 4 vị bác sĩ và 6 cô y tá phục vụ cấp cứu trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ thì không sống nổi. Thì 4 vị bác sĩ mới kêu vợ con nói là chị đã thấy rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng theo về y học thì chúng tôi xác định là chồng chị đã chết, không có cách nào sống lại. Bây giờ tôi chia sẻ với chị và mong chị còn sớm thì còn chở đem xác chồng chị về. Thì vợ con mới hỏi là chết hẳn chưa, nó còn 1-2 nhịp thở nữa là chết. Thế là bác vợ con mới đem mới nói thôi để chờ chồng tôi chết hẳn rồi 1 phút thì một không tới đâu, chồng tôi chết hẳn rồi đem về. Thì thưa cha, con lúc đó con trai của con có điện cho cha xứ để lên sức dầu, thì cha xứ lại đi ở đang ở giáo phận Phan Thiết, cha xứ lại điện về nhờ cha Hạt Đức Tánh. Cha Hạt Đức Tánh tranh thủ lật đặt đi lên kịp thời gian vào cái thời điểm mà bác sĩ vừa nói với vợ con là con đã chết rồi. Thì cha Hạt xuất hiện, thì 4 vị bác sĩ cũng làm khó khăn, nhưng mà cha Hạt có nói là đây là việc làm của chúng tôi. Thế là cha Hạt xức dầu và bàn và đọc kinh làm chứng thương xót. Xong xuôi cha Hạt chia sẻ với vợ con là thôi tất cả điều trong cậy vào lòng Chúa thương xót, con đừng buồn. Thế là cha Hạt quay lưng về thì gần cái cửa thì cha Hạt rớt một cái bức hình Đức Mẹ Maria ở trong cuốn sách của cha Hạt. Con gái con lại nhặt đến đưa cho cha Hạt, nhưng mà lúc đó người đông quá không thể, cha Hạt lại khuất cửa. Thế con gái con mới nhặt bức hình đó đặt trên đầu con. Thì trong tích tắc là con rống lên, một tiếng rống mà kỳ lạ cả vang cái bệnh viện. Thế là bác vợ con mới nói là chồng tôi sống lại. Thì bác sĩ khẳng định chồng cô không bao giờ sống lại, mà đó là cái tiếng rống của người chết trước khi chết. Thế là bác sĩ tới đo thì không thấy gì hết, nhưng mà trong vòng vài phút sau thì tay chân con có cử động, thì vợ con phát hiện là chồng tôi cử động. Bác sĩ tới đo thì lúc tại vì người chết không có huyết áp, nhưng lúc đó con có lại huyết áp. Và bác sĩ nói rằng là chồng chị nếu có sống thì trở thành người thực vật, tất cả các giác quan đều tê liệt, lại huyết áp của chị chồng chị vợ là 240. Thế là trong vòng bao nhiêu phút con không biết, nhưng mà con sống, tất cả các giác quan con trở lại bình thường. Và cái điều kỳ lạ là bác sĩ, 4 vị bác sĩ là khoa học đã chứng minh là con đã chết, nhưng mà lòng Chúa sự sống đã cứu con, sống con. Xin thế cho con giúp.
Cái câu cuối là lòng thương xót Chúa đã
cứu con ạ.
lòng thương xót Chúa
đã cứu con sống lại.
Lòng thương xót Chúa đã
cứu con sống lại.
Hallelujah. Con có máy chưa? Chưa, cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Ra đi, người tưởng rằng người chết đi nhưng không, anh lại về. Thương chị em, và chúng ta thấy rằng là chỉ có lòng tin thôi, chỉ có lòng tin mới cứu chữa chúng ta, chứ còn không có một cái quyền năng nào ở trên trần gian này được hết. Vì thế mà anh chị em đến đây, chúng tôi xin khẳng định rõ là không phải đến đây để chữa bệnh. Không phải đến đây để chữa bệnh, mà chúng tôi đến đây để cầu nguyện lòng Chúa thương xót, đến đây để cảm nhận được quyền năng lòng Chúa thương xót trên cuộc đời của mỗi người. Và mỗi người cảm nhận một cách khác nhau, và mỗi người lãnh nhận được những ân huệ khác nhau tùy lòng tin của mình. Chúa nói với thánh nữ Faustina: lòng tin của con, lòng tín thác của con mạnh bao nhiêu thì ân sủng của ta trào xuống cho con nhiều bấy nhiêu. Tất cả là do lòng tin. Cho nên tôi không có trị bệnh, tôi không có chữa bệnh. Nói rất rõ để đừng có ai hiểu lầm, đừng có ai nói sai, nói lệch đi để gây ra sự ngộ nhận. Vì tôi cũng là bệnh nhân được Chúa cứu chữa, anh chị em cũng là những bệnh nhân đã chạy thầy chạy thuốc, và Chúa chữa cho chúng ta bằng nhiều cách khác nhau. Cho mình gặp thầy gặp thuốc, cho mình được cái cơ may là gặp những người mà có tay nghề cao, hoặc là cái thuốc nó phù hợp với mình. Rồi nhất là điều này, thưa anh chị em, lòng tin của mình nó sẽ làm cho tinh thần của mình được mạnh. Và khi tinh thần của mình mạnh như vậy, tâm lý của mình vững vàng, thì thể lý của mình nó sẽ ảnh hưởng thêm. Nếu mà mình buồn, nếu mà mình thất vọng, thì nó đau, nó bệnh, nó càng rũ rượi xuống. Cha ơi, con đau lắm, cha cầu nguyện cho con chết mất, cha ơi. Tôi nói thôi, nếu mà đến đây cầu nguyện mà cứ than thở như vậy thì đi về cho rồi, vậy nó cũng đau hơn à. Nhưng mà mình đến đây, cho dẫu rằng con đau, cho dẫu con bệnh, con vẫn tín thác vào Chúa. Chúa đặt cho con, Chúa để cho con, Chúa định cho con như thế nào, con vẫn xin vâng như mẹ Maria. Đó là lòng tín thác, thưa anh chị em. Chứ phải đến đây là nặng nặc là phải được như thế này, nặng nặc là phải được như thế kia. Chúa dùng quyền năng của Ngài mà làm cho ta gấp ngàn lần ta dám cầu mong hay nghĩ tới. Lời của Chúa nói, Chúa dùng quyền năng của Ngài mà ban cho chúng ta gấp ngàn lần chúng ta cầu xin hay nghĩ tới. Tin không?
Tin.
Mạnh lên, tin không?
Tin.
Để nói, anh chị nói thưa tin nha, như tay phải lên đáp thưa tin. Anh chị có tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn anh chị em? Anh chị em có tin không? Anh chị có tin rằng Chúa băng bó những vết thương tâm hồn anh chị em, làm cho anh chị em được bình an, được mạnh khỏe, vui sống trong cuộc đời này? Anh chị em có tin điều đó không? Và anh chị em có tin rằng Chúa là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót, có thể làm gấp trăm gấp ngàn lần chúng ta dám cầu mong hay nghĩ tới? Anh chị em có tin chắc chắn vào điều đó không? Amen.